18y.net giới thiệu câu chuyện chinh phục gái đẹp phần 31. Phần 31 nghỉ ngơi xong, Đinh Nhị Cẩu chuẩn bị quay về ký túc xá, chưa kịp lên tiếng thì Dương Phụng Tê nói: "Này, em lấy cái hộp ở đằng kia, ở trong đó có một số thứ có thể em thấy hứng thú." Đinh Nhị Cẩu đốt điếu thuốc, mở ra cái hộp thoạt nhìn giống như là loại hộp có khóa chống trộm. Nhưng đồ vật bên trong lại làm cho hắn chấn động, có roi, dây thừng, còng tay, dây xít, bịt mắt, quần da tam giác, nến đốt, tóm lại đều là các loại đồ vật dùng tra tấn ngược đãi phụ nữ. Đinh Nhị Cẩu ở đồn cảnh sát có nghe Trương Cường kể qua, Dương Phụng Tê tại sao lại có mấy thứ này, chẳng lẽ muốn dùng trên người của mình. Đinh Nhị Cẩu không khỏi có chút tóc gáy dựng đứng. Nhìn lại, Dương Phụng Tê đang bắt đầu quỳ rạp trên mặt đất, liếm đầu lưỡi giống như con chó chậm chậm bò qua ra. Đinh Nhị Cẩu hiểu ra đây là ý gì rồi, cục cưng, một lần nữa chứ. Với các thứ trong thùng đồ này à, Đinh Nhị Cẩu thử thăm dò cô. Ừ, trong đó có quyển sách chỉ dạy cách làm, em xem đi, chị muốn bị ngược đãi như thế, làm ơn, giúp chị đi. Ánh mắt cô như điên loạn cầu khẩn Đinh Nhị Cẩu, hắn hoang mang nhìn cô rồi quay qua thùng đồ đựng các dụng cụ tra tấn, thế nhưng sự tò mò thể nghiệm lại cuốn hút hắn, cầm quyển sách lên. Hắn xem kỹ, đây là quyển sách hướng dẫn những cách tra tấn phụ nữ ở trong nhà giam, có kèm ảnh chụp được viết rất cặn kẽ. Lẽ nào Dương Phụng Tê vẫn còn bị ám ảnh trong thời gian bị Trần Tiêu Tử giam nhốt, xiềng khóa lại? Nay cô muốn được một lần phóng suốt để giải thoát khỏi cảm giác này, sách ghi lại trong phòng thẩm vấn tra tấn phụ nữ như thế nào? Với tâm lý biến thái vận dụng một ít tàn bạo thủ đoạn để hành hạ các phụ nữ, ví dụ như một nữ nghi phạm bị còng ngược hai tay thì sẽ nhìn thấy các bộ phận sinh dục nổi lên, sẽ đem nữ nghi phạm nằm ở trên bàn chơi, về sau phát triển đem nữ nghi phạm để tại trên cửa sổ làm, tóm lại toàn là các hình thức dùng hành hạ cưỡng gian. Nhìn xem những tấm hình, những nữ nghi phạm kia đều tỉnh táo nhưng là không hề có năng lực phản kháng, khiến cho thân thể vặn vẹo oan oại, có thể cũng hiểu họ cũng đạt tới một loại khoái cảm không cách nào miêu tả. Hứng thú biến thái này càng lúc càng tăng khi Dương Phụng Tê đang yêu cầu hắn thực hành. Khi hắn trông thấy Dương Phụng Tê đang quỳ bò dưới chân hắn, liền nghĩ đến đem cô ngược đãi một phen thử xem thử sẽ ra cái dạng gì. Nhưng hắn biết, vì Dương Phụng Tê không phải người bình thường, muốn trêu đùa thì trêu đùa, hắn đương nhiên không tự nhiên dám làm với cô như thế. Hơi có phấn khích, hắn hỏi lại: "Thật sao?" "Ừ, chị vẫn tự mình làm như thế rất chấm cây hết ai ấy, chị rất chấm tso ải mái, em sẽ cho chị thoải mái như vậy nếu như chị muốn thể nghiệm, nhưng chị phải thật tốt phối hợp." "Ừ, bất kể chị kêu la như thế nào cứ tiếp tục làm, mau đi." Thấy Dương Phụng Tê trả lời dứt khoát, Đinh Nhị Cẩu thấy miệng đắng lưỡi khô, nuốt hai ngụm nước bọt, cúi đầu nhìn dưới háng một chút. Chính mình đã cao cao nhô lên dương vật lại rồi, vì bị kích thích chuyện mới mẻ này, sau khi xem lại hướng dẫn trên quyển sách một lần nữa, hắn tiến lên một bước ôm Dương Phụng Tê mang vào phòng ngủ quăng lên trên giường. Cũng may là Dương Phụng Tê đã chuẩn bị tư tưởng, cho nên cô không té ngã nhào trên giường. Hắn nhanh chóng đem bàn tay hướng về phía dưới âm hộ nơi có bộ lông đen của cô, sau đó cũng xoa nắn vài cái, rồi thọc tay xuống cái âm đạo, nơi vị trí quanh năm tháng dài không bao giờ thấy được ánh sáng mặt trời, duỗi ngón qua đó, đã thấy hơi ẩm ướt rồi. Hắn nói: "Ui trời, em chưa có làm gì mà nó cũng đã dỉ ra rồi à?" Nói xong. Nhưng vào lúc này Đinh Nhị Cẩu cũng không có quá nhiều lưu luyến, bởi vì hắn có kế hoạch động tác kế tiếp. Bây giờ mục đích chính là mau chóng đem các thứ đồ vật trong cái hộp thử nghiệm trên thân thể Dương Phụng Tê để cho mình mở rộng tầm mắt. Vì vậy Đinh Nhị Cẩu hai tay liền đưa về phía cái hộp, lấy ra sợi dây, trong tay cầm sợi dây thừng trở về đến bên người Dương Phụng Tê. Kéo hai cánh tay cô ngược lại sau lưng, dùng dây thừng bắt đầu trói lại cổ tay, xong rồi cầm lấy sợi dây thừng từ phía sau lưng, dọc theo xuống giữa khe đít theo hướng dưới háng. Đem sợi dây ngay giữa khe đít ghim chặt, vòng qua từ dưới lên háng, xiết vào ngay cửa miệng âm đạo, tiếp tục kéo lên vừa vặn đặt sợi dây ở ngay âm vật của Dương Phụng Tê, thật là kích thích. Dương Phụng Tê không siết chặt cố định nút cột, dây thừng làm xông ra nổi bật cái mờ u âm hộ, hắn đưa sợi dây xuống bắp chân, gập đầu gối cô cong lại phía sau, để gót chân chạm bắp đùi, sau đó cũng dùng dây thừng buộc chặt. Ngược đãi kỳ thật là một tính chất dùng bạo lực hành hạ dã man, đương nhiên đánh, nhéo hoặc đem dương vật chọc vào tận yết hầu đều là một loại hành hạ nghiêm trọng gây đau đớn, trên lý luận mà nói là sẽ làm cho người bị ngược đãi không thoải mái, điều này chỉ khiến cho người bị ngược đãi chán ghét, thậm chí là căm thù đến tận xương tủy, nhưng là vì trước đó khi lần đầu tiên Dương Phụng Tê vô ý thức phát hiện mình có xu hướng mãnh liệt thích bị ngược đãi trong tâm tính, lúc còn bị giam cầm ở nhà Trần Tiêu Tử. Mỗi lần hắn say rượu thì hành hạ ngược đãi cưỡng bức cô cũng nhận ra là từ hành động dã man của hắn, càng mạnh bạo thì cô lại đạt được khoái lạc càng cao. Xem ra mặc dù ngược đãi là một hành động không ai chấp nhận, nhưng có một số ít người sau khi nếm thử lại tự nguyện chấp nhận, sau khi tìm hiểu ngọn ngành để biết. Nói đúng ra là có một số ít người có tâm lý biến thái thích thú với chuyện này. Đinh Nhị Cẩu đem Dương Phụng Tê một bắp đùi cột chắc lại, đem bắp đùi bên kia cũng là cột chắc. Sau đó tiếp tục đem dây thừng về trên vị trí cái bụng, kéo cho hai đùi dán đưa lên chặt vào cái bụng, lúc này mới đem dây thừng từ bên hông xuyên qua, buộc mấy vòng. Dương Phụng Tê hai đùi đã gập lại tách ra dán trên cái bụng, dây buộc cực kỳ chặt chẽ, nơi cái mờ u âm hộ nhấc lên cao rất nhiều, cứng ngắt không có cách nào nhúc nhích. Điều này là một tư thế cực kỳ hấp dẫn người, bởi vì Đinh Nhị Cẩu khi buộc dây là hoàn toàn tách ra hai đùi, do đó hai bên mép nhỏ âm hộ đều hở ra, nơi đó miệng âm đạo đang di rỉ ra dịch nhờn. Hết sức mê người, bộ lông màu đen rối bời mất trật tự lộ ra mãnh liệt kích thích, cụm cột chắc vòng quanh cái bụng Dương Phụng Tê. Sợi dây thừng lại kéo lên chính giữa khe rãnh hai cái bầu vú xuyên qua, đến bên trên cổ liền vòng dây qua sau gáy cổ, như thế sau nhiều lần vòng lên xuống buộc, hai cái vú của Dương Phụng Tê đã bị dây thừng buộc vòng chân vú, hơn nữa độ mạnh trói vào rất thô bạo, bởi vậy đem hai bầu vú thật chặt ghim vào. Làm bầu vú giống như hai quả cầu bơm hơi tựa hồ muốn phình vỡ ra, trói hết cặp vú lớn liền từ bên trên đem đầu dây theo phía sau cổ Dương Phụng Tê quấn một vòng. Đương nhiên là không có vây quanh siết chặt, hắn đem dây thừng từ gáy cổ làm thành nút thắt, sau đó lại lần nữa trở lại xuống lưng, đẩy Dương Phụng Tê thành tư thế nằm nghiêng. Sau đó sẽ đem đầu dây trói chặt trở lại vị trí hai cánh tay. Như vậy sau một hồi giày vò buộc chặt Dương Phụng Tê, nhiệm vụ hắn coi như là hoàn thành. Hắn lật Dương Phụng Tê trở thành tư thế nằm ngửa, nhìn xem Dương Phụng Tê bị trói quá chặt chẽ, mờ u âm hộ cùng bụng dưới với hai bầu vú giống như là muốn vỡ ra, cao hứng hắn cười ra thành tiếng và rất hài lòng kiệt tác của mình. Chuẩn bị nhé, Đinh Nhị Cẩu để đầu dây trên bụng Dương Phụng Tê bắt đầu siết lại thêm. Dương Phụng Tê kêu thét lớn lên bởi vì dây thừng ghim chặt khe đít, sau đó siết chặt chính giữa khe âm hộ, cả cái âm vật cũng không thể may mắn thoát khỏi, toàn thân cô sức nặng trì xuống, vì vậy đối với những vị trí đó kích thích biết bao lớn, huống chi còn là bị ghìm càng chặt hơn. Hắn bắt đầu đem dùng sức nắm dây nhấc mạnh lên, a a a, Dương Phụng Tê bắt đầu rên rỉ bởi vì cảm thấy từng chút một đau nhức. đồng thời cũng có được từng đợt khoái cảm. Thực sự thật không ngờ đem mình trói lại cái sợi dây thừng đối với bộ phận sinh dục chính mình kích thích như thế rất rõ ràng. Lúc này Dương Phụng Tê thân thể bị mất đi sự tự do, tay chân không thể cử động, muốn động thì chẳng qua là uốn éo một chút mà thôi. Cô trở thành một con cá trên thớt, mặc người chém giết như thế nào thì chém. Đinh Nhị Cẩu nhìn thấy Dương Phụng Tê là vừa đau nhức vừa khoái hoạt, đã nói lên trong lòng cô đối với loại này thật hứng thú. Hắn cũng đã bắt đầu cảm nhận được khoái cảm này, vì vậy hắn liền hung hăng hơn. Đinh Nhị Cẩu lại lục tìm trong cái hộp. Dương Phụng Tê tò mò hắn đang làm tiếp cái gì. Cô mở mắt xem xét, thấy trên tay hắn cầm một cây nến bước tới, tay kia cầm cái bật lửa, soạt một tiếng đốt lửa ngọn nến lên. Ngay lúc ấy cô liền suy nghĩ, bình thường khi nhà bị cúp điện, lúc cô đốt lên ngọn nến soi đường, sáp nến nóng, lúc cô không cẩn thận ỉu vào trên tay, đau đến là nhe răng trợn mắt. Bởi vì sáp nến nhiệt độ cao đối với da người như kim đâm vào một phát. Cô cũng đã từng suy nghĩ những phụ nữ trong quyển sách kia thế nào cảm nhận nổi. Cứ nhìn hình ảnh thì thấy bọn họ biểu lộ hình như là còn rất là hưởng thụ. Đây là thật không? Chuyện này không có khả năng lắm. Trò hành hạ nào cô cũng đã thử qua khi tự ngược đãi mình. Chỉ có nhỏ giọt sáp nến là cô chưa dám thử qua. Một tâm lý biến thái đã dâng lên trong lòng Đinh Nhị Cẩu khi hắn cảm thấy nét lo lắng trên khuôn mặt của Dương Phụng Tê. Thật kỳ lạ, khi chợt thấy khoái cảm tăng cao, hắn dữ tợn đem ngọn nến giơ lên ỉu vào bả vai Dương Phụng Tê. Đừng nha, không được, sẽ rất đau nhức lắm, hơn nữa sẽ lưu sẹo, đừng. La lên xong cô muốn tránh né, nhưng hai tay bị trói tay sau lưng, đùi cũng là bị gập trói lại lên trên bụng cùng một chỗ, cho nên không thể nào động đậy, chỉ cần Đinh Nhị Cẩu chạm vào bất kỳ một chỗ. Mặt vẫn lộ ra vẻ dữ tợn, cầm trên tay ngọn nến bắt đầu nghiêng xuống, một giọt màu đỏ chất lỏng liền ỉu xuống. Á, thấy tình hình như vậy, Dương Phụng Tê biết mình không có phương pháp gì tránh né, bởi vì thân thể bị chó, hơn nữa lại trói vào những vị trí nhạy cảm trên thân thể. Hơi chút dãy giụa thoáng một chút thì sợi dây siết chặt đau nhức, vì vậy cô la to một tiếng rồi thì đành nhắm lại. Ui da, chất lỏng màu đỏ của sáp nến đã nhỏ lên đến trên xương quai xanh nơi cổ của Dương Phụng Tê, nóng bỏng mãnh liệt làm cho cô nhịn không được kêu to, thân thể run lên. Giống như là đột nhiên đã bị điện giật, cả người nảy lên rồi hạ xuống trở lại trên giường. Phát ra rất một tiếng, vì cũng đủ để hiểu là giọt sáp nến nàng tạo thành đau đớn lớn đến bao nhiêu với thân thể của cô. Dương Phụng Tê lúc này cắn chặt hàm răng, khi giọt nến sáp ỉu trên xương quai xanh nơi cổ, cảm nhận đau đớn sâu sắc hơn nhiều. Khi lúc cúp điện cô lơ đãng dính ở trên tay, cô có chút chịu không được. Cảm giác giống như là bị phỏng nước sôi, cơ bắp của cô cũng một hồi run run. Đinh Nhị Cẩu thấy Dương Phụng Tê đau đến vặn vẹo thân thể, khuôn mặt nhăn lại thay đổi. Hắn lại thấy hơi có chút khoái cảm, bình thường thì tâm lý cũng giống những người đàn ông khác, nhưng bây giờ lại có thêm một loại ý thích như vậy cũng không biết giải thích được vì sao. Dương Phụng Tê không để ý đến hắn, cô trước mắt là quan tâm đến giọt nến sáp này có thể làm tổn thương với làn da thịt của mình hay không. Trong đầu óc đã suy tính, nếu thật là làn da bị tổn thương sẽ lưu lại thành vết sẹo thì chắc chắn cô sẽ bằng mọi giá phải kêu hắn ngừng lại, giúp chị bóc giọt nến sáp này ra khỏi làn da thử có để lại dấu vết gì không. Dương Phụng Tê miệng lẩm bẩm nói. Đầu thì hơi nghiêng qua cố nhìn giọt nến sáp màu đỏ còn đang dính trên da. Vâng, Đinh Nhị Cẩu hiển nhiên cũng là hiểu được sự lo lắng của cô. Có người phụ nữ nào, nhất là phụ nữ xinh đẹp lại không quan tâm đến làn da của mình. Vì vậy hắn nhẹ nhàng mà lấy tay gỡ ra giọt nến sáp dính trên xương quai xanh nơi cổ cô. Sau đó thổi nhẹ một hơi vào nơi đó rồi nói. chị xem, một vết chảy cũng không có, an tâm đi, đối với thân thể sẽ không có bất kỳ tổn thương nào. Dương Phụng Tê xem xét kỹ, đúng là chỉ có một chút tường đỏ mà thôi, vì vậy coi như là tạm yên tâm. Liền lại thả lỏng người lại, ui, lại là một giọt ngọn nến sắp rơi xuống. Dương Phụng Tê cũng tương tự la lên một tiếng, bất quá tiếng la lần này so với vừa rồi thì nhỏ hơn rất nhiều. Bởi vì đã có tâm lý chuẩn bị, vẫn còn đau nhức nhưng không bằng với giọt nến sáp lần thứ nhất. Chắc là do đầu tiên cô sợ sẽ bị làm phỏng trên da thịt cho nên hoảng sợ, nên tiếng la lớn hơn lần này. Đón lấy giọt thứ ba, thứ tư, rồi cứ như vậy yểu liên tiếp trên người của Dương Phụng Tê. Đương nhiên mỗi một lần đều là đau nhức, nhưng là dần dần cô cũng có cảm giác được cơ bắp như siết chặt. Thì ra là do đau nhức mà không làm chủ được thân thể run rẩy. Thật không ngờ là chính là mỗi lần từ chỗ đau giật nảy mạnh lại làm cho Dương Phụng Tê cảm giác được từng hồi khoái cảm lan tỏa. Mới bắt đầu cô còn tưởng rằng đây bất quá là hiện tượng ngẫu nhiên, nhưng lúc sau cô liền phát hiện mỗi một lần ngọn nến sáp nhỏ xuống đều sẽ có đau một chút, cơ thể đón lấy lập tức run rẩy. Sau đó khoái cảm cũng liền theo tới. Dương Phụng Tê trên khuôn mặt sự thống khổ biểu lộ đã tan biến nhiều, mà chuyển biến thành là một loại thần sắc vui sướng. Dương Phụng Tê chuyển biến như vậy là cũng trải qua một quá trình. Đương nhiên khi bắt đầu không phải là bị bắt buộc, mà là cam tâm tình nguyện bị trói. Chỉ khi Đinh Nhị Cẩu dùng nến sáp là bị động, vì cô không nghĩ đến hắn sẽ dùng đến chiêu này, đợi đến lúc nghĩ thầm sẽ bị đau đớn rất nhiều, cũng không phải do mình muốn chơi trò nến sáp, cho nên có thể xem ra là bị hoàn toàn là bị bắt buộc. Kết quả cũng giống như số ít những phụ nữ có tâm lý thích bị ngược đãi, cô cũng từ từ do thống khổ mà biến thành hưởng thụ, chị thấy sao? Trước đau sau sướng phải không? Đinh Nhị Cẩu cũng là cao hứng rất nhiều. Kỳ thật hắn ngay từ đầu đối với Dương Phụng Tê trong lòng cũng không có nắm chắc, tuy trói cô lại, nhưng e rằng đến lúc đau đớn cô sẽ đổi ý. Bởi vì hắn cũng không có hỏi qua cô là sử dụng trò này, nhưng hắn lại không muốn mất đi cơ hội được ngược đãi cô, rất khó mà có được. Cho nên hắn cũng lo lắng chờ xem như thế nào. Thật ra hắn rất sợ Dương Phụng tùy lúc có thể mướn sát thủ ám sát mình mà không có ai biết, hoặc là không nếu giết mình, cô cũng có cách làm sống không bằng chết. Dù sao cô hiện tại cũng là có trong tay quyền lực. Mạng lưới quan hệ của gia tộc vẫn là rất rộng lớn. Bây giờ nhìn thấy Dương Phụng Tê bắt đầu biểu lộ sướng khoái, hắn đương nhiên thở dài nhẹ nhõm. Xem ra có câu vẫn đúng là đạo lý, đã quyết định thì không chần chừ, chi bằng trước lắm rồi hãy nói sau. Ừ, Dương Phụng Tê trả lời, rõ ràng cô đang phát loại rên rỉ hưng phấn. Á á, ui a a. Hắn cảm giác được Dương Phụng Tê đã là có thể hoàn toàn thích ứng, tay cầm cây đèn cầy, vị trí thay đổi đưa đến đôi bầu vù mẫn cảm, từng giọt lại nhỏ xuống trên đôi tuyết trắng to mọng. Dương Phụng Tê tay chân bị trói mãnh liệt nảy người lên rồi hạ xuống chịu đựng, rõ ràng cô tiếp nhận thêm lửa khảo nghiệm. Ngay lúc Dương Phụng Tê oan oại không ngừng trộn lẫn thân thể, bên trên đôi bầu vú dính đầy những giọt sáp nến dầu, lớp lớp dính cùng một chỗ, làm cho vùng da chung quanh bầu vú như kéo căng ra. Hai bầu vú bởi vì dây cột siết quá chặt nên phồng to lên cao đột ngột, thực sự thật giống như là hai cái vú muốn nổ tung. Làn da tuyết trắng trở nên có chút đỏ thẫm, do bị siết chặt quá trong thời gian máu cung cấp không đủ nảy sinh ra. Bên trên hai bầu vú chẳng những giọt nến sáp, lúc này nhìn về trên ngực Dương Phụng Tê hình dạng vô cùng thê thảm, nhưng kỳ quái là trên mặt cô lại biểu lộ rõ ràng không có một chút thống khổ, mà là cực kỳ mê say. Điều này có thể ngay chính cô cái cảm giác này đến được không thể tưởng tượng nổi. Đinh Nhị Cẩu một đường thẳng đem ngọn nến trên thân thể nhỏ xuống bụng dưới cô thì vừa hết, Lúc này hắn cũng đã thay cây nến mới, vừa vặn đến vị trí tam giác cái âm hộ có rất nhiều lông đen. Tại đây hắn kìm lòng không được, cảm thán ở trong lòng. Dương Phụng Tê trên âm hộ có quá nhiều lông, khó trách chi dục vọng cứ cuồn cuộn tràn đầy. Chính mình cũng phải mệt mỏi phục vụ kiên trì mới thỏa mãn được nhu cầu của cô. Dương Phụng Tê không nói gì thêm, bởi vì cô đang cảm thụ những trận đau nhức mang đến khoái cảm. Từng giọt nến yểu xuống, thân thể kéo căng, da thịt siết chặt, một hồi khoái cảm cứ trào lên mà đến, cho nên cô đang tại liếm láp cặp môi đỏ mọng của mình, tiếp tục chờ đợi giọt nến sắp tiếp theo. Tuy vẫn cảm thụ được sự ấm áp nhưng lại không như là loại nóng rực của giọt nến sắp yểu xuống, khoái cảm đương nhiên cũng giảm bớt đi nhiều. Thì ra lúc này Đinh Nhị Cẩu đối bộ lông âm hộ màu đen nồng đậm sinh hứng thú, hắn lấy tay trên mảnh đất hoang dại ve vuốt, sau đó lại dùng ngón tay mơn trớn. Động tác của hắn làm cho Dương Phụng Tê cũng thoải mái, vuốt ve qua đi, cô mặc kệ Đinh Nhị Cẩu có khả năng là yểu nến sáp trên đám lông rậm của âm hộ cô. Cô không chút lo lắng vì đám lông dày và nhiều sẽ có tác dụng bảo vệ âm hộ cô. Những giọt nến kia cùng lắm là chỉ dính trên đám lông đen, căn bản sẽ không có dính vào da thịt. Ai da trời ơi, đau quá. Ngay lúc Dương Phụng Tê bình thản còn sinh ra cảm thấy hơi có chút tiếc, cô lại đột nhiên phát ra một tiếng kêu nghe vô cùng thảm thiết. Đồng thời thân thể cũng mạnh mẽ tự bắn lên, toàn bộ phần lưng cùng bờ mông đều đã ly khai khỏi tấm nệm giường rồi rơi xuống, phát ra một tiếng phạch lớn, toàn thân cô đều run rẩy, nhất là cơ bắp trên đùi giống như là đang phát sốt run run không ngừng, trong miệng từng làn hơi thở nhanh nhanh như là bị thiếu không khí. Nguyên nhân là Đinh Nhị Cẩu lại đem ngọn nến sáp hạ thật thấp rồi yểu lên từng giọt ở trên viên thịt nhỏ âm thần. Đây là chỗ là cực kỳ mẫn cảm. Đây chính trung tâm thần kinh khoái lạc của phụ nữ. Đàn ông chỉ cần có cơ hội sờ lên vị trí này của phụ nữ, như vậy bất kể là ợm ở hay là cưỡng gian, người phụ nữ lúc này cũng sẽ mặc cho người bài binh bố trận như thế nào cũng được. Bởi vì đối với phụ nữ, vị trí âm vật là cái van của miệng cống, một khi đè xuống chỗ đó ở bên dưới âm đạo sẽ như trường giang chi thủy trào ra. Mặc kệ là phụ nữ dạng nào cũng đỡ không nổi cơn sóng hồng thủy tập kích, cuối cùng là bị cơn hồng thủy quật ngã ở giường, mềm yếu, vô lực. Cực kỳ khát vọng người đàn ông vì cô mà đừng dừng lại gãi ngứa ở vị trí đó, cho nên một người đàn ông nếu như muốn đem người phụ nữ nào đó gạo nấu thành cơm, chỉ cần có cơ hội trực mò vào âm hộ của người phụ nữ, từ cái âm hộ mò tới âm vật như vậy thì có thể sẽ đạt được tâm nguyện. Cho dù là đối phó một người phụ nữ lạ lẫm thậm chí cũng không thể xem như là cưỡng gian, bởi vì người phụ nữ đó không có phản kháng, còn ngược lại nhiệt tình cùng mình. Nếu như người đàn ông sờ vào vị trí khác ở trên người của cô ấy thì người phụ nữ có thể sẽ liều sống liều chết bảo vệ sự trong sạch của mình, như vậy thì bị xem như là dùng bạo lực cưỡng gian. Đợi chờ mình sắp tới là pháp luật nghiêm trị tội cưỡng hiếp, một vị trí nhạy cảm như vậy, âm vật đột nhiên bị yểu giọt nến sáp lên thì có thể tưởng tượng ra bị công kích khốc liệt ra sao. Nếu như là một người phụ nữ yếu ớt có thể sẽ tại chỗ bị ngất đi, cũng may Dương Phụng Tê thân thể tố chất là phi thường tốt, sự chịu đòn năng lực cũng rất mạnh mẽ. Cho nên cô mặc dù là toàn thân đều run rẩy, nhưng cô thể vẫn chịu đựng được từng đợt đau nhức giật run, làm liên lụy đến cơ bắp của âm hộ mẫn cảm. Hai mép lớn môi cùng với hai mép nhỏ cùng với cửa miệng âm đạo đều đang kịch liệt co quắp, cảm nhận này qua cường liệt sau khi trôi qua liền mang cho cô cơn khoái cảm như gió bão ập đến. Cô đột nhiên toàn thân chân người ra căng cứng, từ trong sâu âm đạo một làn âm tinh vội vã phun ra, cứ như vậy bị ngược đãi cô cũng đạt tới cơn cực khoái đầu tiên. Đinh Nhị Cầu cũng nhìn thấy Dương Phụng Tê khác thường, hắn biết rõ lúc này nên dừng tay lại, nếu không kích thích quá mức mãnh liệt, hết lần này tới lần khác sẽ có tác dụng ngược. Máu chảy tăng nhanh, huyết áp đột nhiên lên cao, Dương Phụng Tê có thể bị bất tỉnh, đến lúc đó tất cả đều trở thành công cốc, cho nên hắn chờ cho cô chậm rãi khôi phục tỉnh lại thì mới bắt đầu nhổ những giọt nến sắt tiếp. Đinh Nhị Cẩu thật không hổ là một kẻ ngược đãi có năng khiếu, dù chỉ mới xem sơ qua quyển sách hướng dẫn hắn đã có nhiều sáng kiến riêng mình rồi. Tiến hành rất là có chất lượng. Sau khi yểu nến sáp xong trên âm vật, hắn nhanh nhìn đến nơi riêng tư mê người của Dương Phụng Tê. Cái cửa miệng âm đạo cũng giống như âm vật nhỏ, nhìn rất tươi mới mềm mại. Dương Phụng Tê cũng cảm thấy được hắn muốn đem ngọn nến sáp nhỏ giọt vào bên trong âm đạo mình. Tuy nhiên nàng rất muốn thể nghiệm, nhưng phải chịu đựng cái cực độ thống khổ này e không chịu nổi, cho nên cô kịp thời nói, đừng, chỗ đó không được. Đinh Nhị Cậu nghe qua nên hơi do dự, hắn thử thăm dò bằng cách đem ngọn nến sáp nhỏ lên hai bên mép nhỏ âm hộ của Dương Phụng Tê. Quả nhiên Dương Phụng Tê bày biện ra thần sắc thống khổ, nhưng cũng không có kêu dừng lại. Hắn thầm nghĩ, viên thịt nhỏ âm vật chịu đựng được thì vị trí này chắc cũng không có vấn đề. Nói cách khác là nếu muốn có kinh nghiệm thì phải trải qua khảo nghiệm, âm vật nhỏ đã thử qua thì âm đạo há có thể cứ như thế mà buông tha. Dương Phụng Tê lại đau đến cơ bắp co rút, trên mặt cơ hồ không chịu nổi sự đau đớn. Đàn ông thường trông thấy dưới khuôn mặt người phụ nữ cái nhăn nhó thê thảm, với sự bất lực rên rỉ dãy giụa, có thể là kích phát bọn họ thú dục nguyên thủy. Vì vậy hắn quyết tâm đem ngọn nến chuyển qua đến âm đạo, sau đó đem ngọn nến hơi nghiêng, những giọt nến sáp nóng hổi liền trào lên, bắt đầu nhỉu xuống lên trên thành thịt non của miệng âm đạo. Nhỉu xong, hắn liền lập tức đem ngọn nến vứt bỏ và lặng lặng đứng yên để thưởng thức thân thể Dương Phụng Tê phản ứng đau đến cỡ nào. Á á á, quả nhiên Dương Phụng Tê phát ra tiếng kêu to thảm thiết, cơ thể bị trói lại giống như là một quả cầu, thịt hai bên lăn lộn, cơ bắp chân tay đều vặn vẹo co quắp lấy, đôi mắt như là trơn trắng, trong miệng đau đến trào nước bọt ra ngoài, như muốn là ngất đi. Đinh Nhị Cẩu tập trung chú ý trong sự hứng thú nhìn Dương Phụng Tê phản ứng thật thống khổ đau đớn, trong lòng thực sự là cảm giác chưa từng có khoái cảm như lúc này. Dưới khuôn mặt Dương Phụng Tê càng đau khổ, hắn thì càng kích thích vô cùng. Hắn nắm chặt lấy hai cái đùi Dương Phụng Tê đang bị đắc ý thưởng thức từ thành quả bản thân tạo ra. Cô bị mở banh ra giữa hai chân, cái miệng âm đạo đang kịch liệt địa co quắp hở rộng ra thành hình tròn nhỏ hơi méo mó, rồi lại khép vào, nhìn sâu vào bên trong âm đạo. Thành thịt non mờ mờ cũng có thể thấy đang giật giật, như là tại mời gọi dương vật của người đàn ông. Trong lòng hắn dâng lên bản tính hoang dã của loài chó hoang. Nhìn xem Dương Phụng Tê dáng điệu như vậy, hắn hưng phấn vô cùng, dương vật nhanh chóng bành trướng lại, sau khi bị vắt kiệt sức cho những cuộc chiến đấu với Dương Phụng Tê vừa rồi, hắn tiến lên một bước, dùng dương vật cắm vào âm đạo của Dương Phụng Tê vẫn còn co rút ở bên trong. Wow, thật là sướng, dương vật cắm sâu vào bên trong. Đinh Nhị Cẩu tâm lý trong lòng thấy quá thoải mái, bởi vì sâu bên trong âm đạo thành thịt non vẫn đang bị xung động, nên khi dương vật cắm vào ngay lập tức bị thành thịt non gấp khúc đè ép như nắm lấy thân dương vật. Vì vậy hắn cũng ngay lập tức chợt thấy cơn sướng khoái chạy tê dần dọc xương sống lưng. Dương Phụng Tê thì thấy từ nơi miệng âm đạo cơn đau nhức truyền ra, rất là khổ sở, giống như linh hồn đã bay mất không còn là chính mình nữa, trên người đau nhức ập đến từng đợt. Không lâu cơn thống khổ này giảm bớt, những giọt nến sáp dính rải rác chung quanh miệng âm đạo từ từ khô lại đông cứng, thì làn da non bắt đầu căng ra, cơn đau nhức chậm rãi biến mất. Vì da thịt co tút lại mang đến cơn khoái cảm, thật sự là quá sướng khuê. Cái sướng này khác với dương vật đâm vào bên trong âm đạo, cơ hồ điên cuồng kích thích còn đã hơn. Vừa vặn cái lúc này, dương vật nhị cẩu chọc vào đi ra, đưa đến tận sâu trong thân thể, dưới sự kích thích cuồng loạn xuống, bên trong âm đạo dương phụng tê một hồi tê dại, nhanh chóng tràn ngập đến khắp toàn thân. Vô tận sảng khoái, làm dương phụng tê đã cảm thấy bên trong cổ tử cung một luồng nhiệt lưu liền lại bắn nhanh ra, thở hổn hển, lúc sau cô nằm sụi lơ. Tuy nhiên vì tay chân đều bị trói không thể động đậy, nhưng thân thể đã hoàn toàn buông lỏng, liên tiếp cực khoái tới khiến cho cô có chút mơ mơ màng màng. Trong mơ hồ cô rất muốn gọi Đinh Nhị Cẩu đem dây thừng cởi bỏ, như vậy thì có thể vươn ra tứ chi, thư giãn một chút, thân thể của mình đã quá mỏi mệt, huống chi bị trói lâu như vậy. Toàn thân cũng đang nhức mỏi, vết dây hàn cũng đã là rất sâu trên da thịt, nhất là hai tay, do bị trói quặt lại ở sau lưng, cho nên cảm giác càng căng đau. Nhị Cẩu, mau! Dương Phụng Tê cố gắng hé miệng ra, vừa nói chưa dứt câu thì Nhị Cẩu cũng đã mặc kệ cô, hắn rút dương vật từ trong thân thể cô ra, tay vịn đỡ cô ngồi lên, xem ra Đinh Nhị Cẩu hiểu ý mình, chủ động muốn đem dây thừng cởi bỏ. Dương Phụng Tê thấy động tác Đinh Nhị Cẩu rất mừng rỡ, dù sao lập tức có thể là khôi phục tự do, cho nên cô không nói gì thêm mà là nhắm mắt lại lặng lặng chờ Đinh Nhị Cẩu. Đáng tiếc là Dương Phụng Tê suy nghĩ quá đơn giản, Nhị Cẩu đâu cho phép hắn nhanh như vậy buông tha trước mắt miếng mồi ngon trên thân thể cô. Phải biết rằng đây có lẽ là lần duy nhất mà hắn được thụ hưởng cách ngược đãi như thế này, trong đời khó có được lần thứ hai gặp được đệ nhất mỹ nữ mà chịu cho mình trói lại, rồi muốn làm gì thì làm. Lúc này hắn lại đang yêu thích như điên cuồng lối hành hạ khi bị trói lại mà không có bất kỳ động tác nào phản kháng lại được. Nhìn thấy người phụ nữ dưới thân thể mình thê kêu thảm, đau đớn vặn vẹo, trong lòng hắn chợt mới thấy cao nhất lối hưởng thụ này. Vì thế hắn đem Dương Phụng Tê đỡ cho ngồi dậy, liền sau đó trực tiếp đem dương vật của mình chọc vào cái miệng anh đào nhỏ của cô. Dương Phụng Tê thật không ngờ Đinh Nhị Cẩu lại đột nhiên đem chiêu này ra, cho nên không kịp chuẩn bị đã bị hắn cắm cái dương vật còn dính đầy âm tinh của cô vào trong miệng. Ô trong miệng cắm vào có một mùi tanh của tinh dịch rỉ ra cùng với vị ngai ngái của dịch nhờn chính mình. Đinh Nhị Cẩu tay nằm ở hai bên đầu cô, phối hợp với chính mình đem đầu cô kéo đẩy về phía trước, tôi đưa về phía sau. Mỗi khi hắn muốn cắm dương vật sâu vào trong miệng cô là được dùng sức kéo mạnh một phát trên đầu tóc cô, chỉ còn lại có hai cái trứng ở bên ngoài lắc lư. Ủa, bị dương vật đâm sâu vào trong cổ, Dương Phụng Tê cảm thấy hơi thở không thông thoáng. Có thể tưởng tượng một dương vật dài như vậy, chọc vào tận gốc rễ mà khoang miệng đâu có thể có dài hơn mà chất chứa. Bởi vậy nhìn thấy bên trong yết hầu Dương Phụng Tê khi co khi nở, hiển nhiên là dương vật Đinh Nhị Cẩu đi sâu vào bên trong cổ của cô. Điều này làm rất cô trong người rất khó chịu. Ai cũng biết trong cổ họng hơi vật gì vướng phải là có cảm giác bị muốn nói, huống chi thứ đồ vật lớn như vậy xâm nhập. Dương Phụng Tê rất muốn nôn mửa, chỉ tiếc là tiếng nôn huệ của cô cũng bị dương vật Đinh Nhị Cẩu ngăn cản lại ở trong miệng mình. Hơi thở không thông thoáng cộng với sự khó chịu muốn nôn mửa khiến Dương Phụng Tê bị ngộp thở, thần sắc có chút mơ màng muốn ngất đi. Trong cơn mơ màng cô thấy mình đang đi trên đám mây, cứ lâng lâng bồng bềnh rất là thoải mái. Đột nhiên Đinh Nhị Cẩu là nhanh hơn tốc độ trùng kích dương vật hắn, giữ chặt đầu của Dương Phụng Tê không chịu nổi nữa. Cô ngã nhào trên giường mà chẳng biết gì, dương vật của hắn từ trong miệng cô trượt ra ngoài. Đinh Nhị Cẩu tay cầm lấy dương vật sóc lẹ, nhắm ngay cái miệng của Dương Phụng Tê đang hé mở hớp lấy không khí, một làn tinh dịch màu ngà sữa chất lỏng liền kình xạ đầy trên miệng mũi của cô, sướng quá, sướng quá. Xuất tinh ra sạch sẽ hết, Đinh Nhị Cẩu hưng phấn kêu to lên, trong thời gian không dài lắm trong đêm, đã xuất tinh ra liên tiếp 3 lần, đương nhiên là tổn thương nguyên khí nặng nề. Đã cảm thấy rất mệt, Dương Phụng Tê từng ngụm thở lấy, đồng thời đem miệng mình hướng về trên người Đinh Nhị Cẩu đang nằm ở bên cạnh lau, tay chân vẫn còn bị trói, mau đem dây thừng cởi bỏ. Bộ em đính giết chết chị hả, coi chừng những chỗ trói lâu sẽ thiếu máu, có thể hoại tử đấy. Đinh Nhị Cẩu nghe Dương Phụng Tê nói rất có lý, vội vàng đứng lên giúp cô đem trên người dây thừng đều cởi bỏ ra, xong xuôi lại ngã xuống nằm nghỉ ngơi, được tự do thoải mái lại. Dương Phụng Tê hoạt động tay chân của mình, sau đó tự xoa nắn nơi vị trí chói đau nhức, sờ sẩm những mảnh dài hẹp vết dây hằn, kiểm tra cẩn thận lại trên những nơi bị nhiễu những giọt nến sáp, nhất là nơi riêng tư cái âm vật cùng miệng âm đạo. Phát hiện trừ những vết tường đỏ bên ngoài, ngoài ra không có gì tổn thương, thấy vậy cô cũng đã yên tâm, nếu như trên làn da trắng trẻo trơn bóng của mình có lưu lại vết sẹo, chắc là cô sẽ không bỏ qua cho hắn. Hừm, suy nghĩ lại cũng biến thái hơi quá đi, điên thật. Dương Phụng Tê nhìn hắn nằm ở trên giường nghỉ ngơi lấy sức, không khỏi cảm khái. May mà mình có bản năng chịu được ngược đãi tâm tính, nếu như là một phụ nữ bình thường không thể nào chịu nổi như vừa rồi. Dương Phụng Tê lắc đầu, sau đó chân thấp chân cao đi vào phòng vệ sinh nơi bị trói vẫn còn đau nhức,